Pháp Giao Quay.
Pháp Giao Quay là đường lối của Chúa được tốt đẹp và được nên. Mỗi khi trong đời sống của chúng ta có sự lựa chọn thì chúng ta hay lựa theo cách riêng của chúng ta. Đây là cái điều tôi muốn, đây là điều tôi thích, đây là điều tôi đang tìm kiếm, đây là mục đích cuộc đời của tôi, phải không quý vị? Và chúng ta plan hay là chúng ta vạch ra một cái con đường, cái chương trình, kế hoạch cho mỗi chúng ta. Và không những cho chúng ta không thôi mà chúng ta còn vạch những chương trình kế hoạch cho những người bạn của mình nữa, cho con cái của chúng ta nữa. Nhưng mà Chúa nói chúng ta rằng ngày mai như thế nào không một ai biết hết cả. Có ai biết không? Ông bà anh chị em? Chắc chắn là không. Đôi lúc mình nghĩ là công ăn việc làm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta, gia đình của chúng ta sẽ thế này thế khác thế kia. Và cái đường lối của chúng ta có lẽ là thành công. Có thể là giống như là không thay đổi. Có thể là giống như là đã thành một cái khuôn và sẽ là như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng không biết được ngay cái giây phút kế tiếp của chúng ta là thế nào nữa. Cho nên lời của bài hát cũng nhắc nhở cho chúng ta trong cuộc đời của chúng ta biết nhờ cậy nơi Chúa, theo ý của Ngài. Và đó là một cái điều mà Chúa đã nhắc nhở chúng ta trong cái bài cầu nguyện chung. Không biết chúng ta nhớ bài cầu nguyện chung của chúng ta có nhắc điều này không? Ý cha được nên. Nhưng mà lắm khi chúng ta muốn ý con được nên thay vì ý của cha. Cái bài hát cái tựa đề rất là hay, In His Way. Và cái điều này nhắc nhở cho chúng ta biết là chúng ta nương cậy nơi đấng khôn ngoan, nơi đấng đã sáng tạo, nơi đấng quyền năng Ngài dựng nên cả vũ trụ thế giới này cho chúng ta. Ngài biết hoạch định của Ngài cho chúng ta, giống như Jeremy đoạn 29 câu 11 là chương trình bình an, thịnh vượng mà mới ngó qua mình tưởng như là tai họa. Tác giả viết bài hát rất là ngắn, xúc tích đầy đủ. Have your way, theo ý của Ngài. Have your way. And Holy Spirit, fill our heart and have your way. Mặc dù chúng ta xin Chúa cho chúng ta theo ý định của Ngài, nhưng mà cái con người xác thịt thì muốn theo cách của chúng ta, thỏa mãn, thoải mái, êm ả, nhẹ nhàng. Nhưng mà chúng ta sẽ không làm được theo ý của Chúa nếu mà Chúa Thánh Linh không cảm động lòng của chúng ta. Không có ban năng lực của Ngài cho chúng ta. Chúng ta nhớ cái đêm Chúa Giêsu chịu thương khó. Thì Ngài cầu nguyện như thế này: Thưa Cha, nếu được, xin Cha hãy cất cái chén đau khổ, nhục nhã, cay đắng, thể xác đau đớn, kinh khủng. Xin nếu mà được thì hãy cất khỏi con những cái điều đau đớn này. Nhưng không phải theo ý của con nữa, mà ý của Cha được nên. Và nếu chúng ta để ý khi mà Chúa cầu nguyện đau đớn khẩn thiết như vậy trong cái đêm chuẩn bị cho sự thương khó của Ngài, thì nước mồ hôi tuôn ra dường như là huyết vậy, cái sự khẩn thiết. Và chúng ta thấy một hình ảnh nữa mà đôi lúc chúng ta đọc rồi chúng ta thoáng qua, đó là lúc Ngài cầu nguyện trong cái cơn đau thương đó thì thiên sứ hiện ra và làm công việc gì? Nếu chúng ta để ý câu kinh thánh đó, tôi thấy nhiều bài giảng của các vị mục sư không nhắc đến. Thiên sứ hiện đến. Thiên sứ của Đức Giáo Phật hiện đến để làm gì? Thêm sức cho Ngài. Đó là chính Chúa Giêsu. Và chúng ta cũng giống như vậy. Nếu mà Chúa Thánh Linh không còn cùng đồng công với chúng ta, thêm năng lực của Ngài cho chúng ta, thì chúng ta miệng thì nói theo ý Ngài, nhưng mà lòng của chúng ta thì nói: Cha ơi, ý con được nên. Chúng ta không làm theo mà chúng ta muốn được. Cái phần cuối thì Chúa nói như thế này. Bài hát như thế này: As we wait. Chúa ơi, con đã chờ đợi theo ý của Chúa, nhưng mà con chờ đợi theo ý của Chúa. Và con cũng cầu nguyện khiêu cầu cùng Chúa. And as we pray. Và Chúa sẽ nói với con: You speak your word. into our heart. Chúa nói với chúng con qua tấm lòng này để chúng con thuần phục. Thuần phục ý của Ngài. Bài hát đơn giản quá nhưng mà khó thực hành quá. Xin Chúa cho chúng ta được học lời của Chúa để chúng ta áp dụng. Ý của chúng ta trên đất này là: Chúa ơi, con muốn làm giàu, con muốn thành công, con muốn một gia đình hạnh phúc, con có một những đứa con, xin Chúa cho nó được thịnh vượng, Chúa cho nó gặp những người bạn trong Chúa, Chúa cho nó được lập gia đình và tiếp tục cái cuộc sống, và Chúa cho chúng con có thể thành công về đời này để con làm việc này việc kia, có sức khỏe đi đây đi đó, vân 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 vân. Đó là ý của chúng con. Nhưng mà Chúa nói rằng vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu sự vinh hiển của Chúa, và vì phạm tội cho nên chúng ta ở trong cái sự chết. Và chúng ta sẽ chết, mọi người đều phải chết một lần. Ở trong Kinh Thánh cũng nói, chúng ta không có muốn nghe đến chữ chết bây giờ, phải không quý vị? Không muốn. Và nói chữ chết là cái gì? Là xui xẻo, là tối tăm, là buồn thảm lắm. Nhưng mà mình phải đối diện với điều đó để mà mình biết rằng cuộc đời mọi người sẽ đến lúc chấm dứt. Và chúng ta cần phải có một cái quyết định khôn ngoan theo cái ý định của Chúa, chứ không phải là ý của chúng ta nữa. Thì ý chúng ta nhìn lại, nhiều lúc chúng ta quyết định rồi chúng ta hối tiếc. Mua bán, có những khi chúng ta nghĩ rằng mình sẽ thành công, và mình nhìn lại cũng có khi chúng ta cũng hối tiếc về quyết định của chúng ta. Trong hôn nhân, đôi lúc chúng ta cũng hối tiếc về những quyết định khi mình lập gia đình. Và trong vấn đề công ăn, việc làm, kinh doanh, cuộc sống của chúng ta, có những quyết định ông bà anh chị em nhìn lại cũng hối tiếc. Nhưng mà nếu chúng ta đặt để ý của Chúa ở trong mọi điều, thì những quyết định chúng ta nhìn lại mình sẽ cảm ơn Chúa thay vì mình hối tiếc. Bây giờ Chúa đặt cho chúng ta một cái thứ tự ưu tiên trong cuộc đời của chúng ta. Những ngày qua lớp ông bà lớn tuổi thì học về vấn đề mục tiêu hơn mục đích của cuộc đời mình. Ở trong cuộc đời của chúng ta mình có mục tiêu như thế nào, mục đích của chúng ta ra làm sao? Thường thì khi chúng ta thảo luận với nhau thì cái mục tiêu, mục đích của chúng ta muốn thành đạt là vật chất, là danh vọng, tiền bạc, của cải, sự nghiệp và sống mãi không già. Nghĩa là không bao giờ có sự chấm dứt, phải không? Chúng ta nhớ điều đó. Nhưng mà cái đời cuộc đời con người giới hạn. Chúa thì có một mục tiêu, mục đích khác cho chúng ta, giống như trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33. Và câu Kinh Thánh này nhắc rằng: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước của Chúa cùng sự công bình của Ngài, rồi sau đó Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi điều khác nữa. Như vậy thì Chúa khuyên chúng ta tìm kiếm nước của Chúa. Và nước của Chúa đây là cái điều gì để chúng ta tìm kiếm? Sự cứu rỗi, sự công bình. Và những trái của Thánh Linh sẽ lan tỏa trong cuộc đời của chúng ta: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Và đó là những cái điều mà chúng ta sẽ được tìm kiếm ở trong nước của Chúa. Mỗi ngày 24 tiếng, bao nhiêu lần chúng ta tìm kiếm yêu thương để chúng ta đối đáp người khác trong sự yêu thương? Bao nhiêu lần chúng ta sẽ tìm kiếm sự vui mừng để chúng ta được sống trong sự vui mừng, thể hiện dù hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo, tật bệnh, công ăn việc làm, thử thách, vân vân. Bao nhiêu lần chúng ta thấy sự bình an mà thế giới này làm cho chúng ta bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thế giới thay đổi, cuộc sống không giống như những cái điều mà chúng ta ước mơ nữa. Nhưng mà Chúa thì cho chúng ta thấy tìm kiếm nước Chúa. Và nước của Chúa muốn chúng ta tìm kiếm, chúng ta nói nhiều quá rồi, vì chúng ta hãy thực hành. Chúa muốn nhiều người được cứu vào trong nước của Ngài. Chúa muốn nhiều người bằng áo sự sống, bằng áo trắng để mà thờ phượng Ngài, không phải đối diện với đau khổ, bệnh tật, đói kém, và cuối cùng cuộc đời không phải đối diện với cái hồ lửa đời đời vì cớ tội lỗi của chúng ta. Và bởi vì cớ đó cho nên Ngài muốn chúng ta có một cái đời sống giống như Chúa chúng ta vậy, có lòng thương xót, có lòng thương yêu đến những người tội nhân, có những cái điều mà chúng ta mang lấy trong người mình, cái niềm hy vọng ở trong ơn cứu rỗi, thì hãy đem cái điều đó cho những người xung quanh mình. Đó là mục đích mà Chúa muốn con cái của Chúa áp dụng. Và nếu mà chúng ta áp dụng được điều đó trong lòng, thì những cái điều trong thế gian này mà chúng ta đang tìm kiếm, không phải là chúng ta thất bại, mà chúng ta sẽ thấy thành công hơn, thỏa mãn hơn về những gì mà chúng ta đang lao khổ ở trong thế gian này. Tại vì chúng ta có một mục đích rất là rõ ràng. Có nhiều khi nói, mục sư ơi, tại mục sư là mục sư, chứ mục sư không có cần phải đối diện với cơm áo gạo tiền giống như chúng tôi. Mỗi người có cái sống khác nhau. Đúng, nhưng mà Chúa cho chúng ta có một mục đích giống nhau. Và mỗi khi chúng ta dự tiệc thánh, chúng ta nhớ lại cái mục đích được, hay là cái mạng lệnh được nhắc lại. Mỗi khi chúng ta ăn bánh và uống chén của Chúa, thì hãy rao truyền sự chết của Chúa, hay là ơn cứu rỗi của Chúa, cho đến lúc Ngài đến. Còn về vấn đề cơm áo gạo tiền, thì Chúa nói chúng ta hãy đủ ăn, đủ mặc, thì là thỏa lòng rồi. Có những khi đối diện với những sự khó khăn, những nan đề trong cuộc sống và chức vụ của tôi trong hội thánh, thì tôi cầu nguyện than thở với Chúa: Chúa, tại sao điều này xảy ra, tại sao điều khác, tại sao Chúa bênh vực mình, tại sao Chúa không cho những người khác cùng gánh như mình. Mình than thở, quý vị để ý điều mình dễ than thở lắm. Một ngày nọ tôi nhớ tôi vừa đi vừa cầu nguyện ở trong một cái mò đó, tôi nói tại sao điều này xảy ra trong một thánh, tại sao điều kia xảy ra gia đình họ, tại sao, than thở về chức vụ của mình. Thì tôi đi ngang qua cái food court, thấy một cái cô gái trẻ đang ngồi ăn. Và cái điều mà cô ngồi ăn giống như bao nhiêu người khác ngồi ăn ở chỗ cái quầy bán đồ ăn, cái trong cái mò, một cái dãy đó, nó không có được bình thường. Tại vì tôi thấy đầu cô phải cúi xuống nhiều hơn, và hai cánh tay của cô phải khoanh lại nhiều hơn, giống như mình ôm vào lòng như thế này. Tôi mới ngó lại, vừa đi vừa ngó. Thì quý vị có biết rằng là cô đó bị như thế nào, bị tàn tật cục hai cánh tay, và từ hai cùi chỏ trở lên để đem bỏ cái tray đồ ăn của mình. Và như thế nào đó thì tôi không biết, mà cô có thể gục đầu xuống cái tray đồ ăn và cô ăn. Tôi được Chúa nhắc nhở tại sao con không cảm ơn về một cái đời sống thể chất mà con đang có. Tại sao con không có vui mừng vì sức khỏe của con vẫn còn? Vì tại sao con không thỏa lòng biết ơn? Tại vì trời vẫn còn xanh cho con, đường đi vẫn còn mở mang rộng rãi cho con. Tại sao con không có cảm thông là có những người đang không nhà, không cửa, có những người bị hư mất trong đời này và cả đời sau nữa. Cô gái này bị tàn tật cái tay thôi, nhưng mà có nhiều người bị tàn tật về tâm linh, nghiện ngập, bị rớt, bị rượu, bị cờ bạc, và những cái tàn tật tâm linh này khốn khổ hơn nhiều. Và tôi được Chúa mở mắt, nói thưa Chúa tha thứ cho con, để con cũng cố gắng nhờ anh Chúa mỗi ngày sống là một cái người rao truyền chân lý của Chúa. Có những khi chúng ta sẽ thấy tại sao hội thánh nhiều người tin Chúa, rồi nhiều người biến mất hết trơn. Nhưng mà tôi hay nhắc nhở hội thánh, đôi lúc chúng ta thấy cái hình ảnh con số, chúng ta dễ ngã lòng lắm. Nhưng mà hãy nhớ rằng ít gì những anh em, chị em, ông bà đó, dù ra khỏi hội thánh đi đâu đó, đi tiểu bang này, tiểu bang khác, thì họ vẫn có sự cứu rỗi rồi. Họ đã được cơ hội để mà biết là Chúa và được tha thứ, được trở nên con cái của Chúa. Và biết đâu Chúa sẽ dùng những người anh em, chị em nào đó đi ra để tiếp tục làm công việc thế cho chúng ta. Và nhiều người khác nữa cần phải được cứu. Và tôi được sự khích lệ này. Sáng nay tôi hỏi cô Tuyền, Tuyền khỏe không? Khỏe mục sư, nhưng mà cũng buồn quá, lo lắng quá. Hỏi sao? Chưa có việc làm. Tôi nói không sao đâu chị, hãy chờ đợi một thời gian. Hả chị Tuyền ha? Chúa sẽ làm điều tốt nhất. Và tôi muốn kể đến câu chuyện của Hoàng Anh và Thảo. Những ngày trước Noel, hai bạn hăng hái về Việt Nam, tại vì công ăn việc bạn làm vẫn còn tốt đấy. Mục sư em hoạch định rồi, năm sau sẽ về Việt Nam, sẽ thăm đứa cháu nội thế này. Vui lắm, tôi cũng vui với các bạn. Nhưng mà đùng cái những ngày cuối năm, mục sư ơi, về mà không vui, hỏi sao vậy? Việc làm
không còn nữa.
Nó cho em nghỉ dài hạn rồi. Tôi nói em cứ về bình an, dành thời giờ với gia đình, hưởng những cái điều mà Chúa cho, Chúa sẽ làm cái công việc khác cho em. Và em về cũng bình an, cảm ơn Chúa. Về mà một xưa nhớ cầu nguyện cho em để em có việc làm. Được, sao? Chạy bươn, chạy đủ hết mọi điều. Và những cái sự thử thách đó, cảm ơn Chúa, Chúa mở lối tốt hơn. Còn Hoàng Anh tốt hơn bây giờ. Và em nhìn lại, cảm ơn Chúa, hồi xưa em làm hãng đó một xưa biết không, mùa hè thiệt là nóng, mà ngay cái lò lửa để nung những miếng kiến đó còn nóng hơn nữa. Rồi lạnh thì thiệt là lạnh, cũng rất là lạnh. Cái công việc em rất là khó nhọc. Mà cảm ơn Chúa, giờ này tôi thấy em chưa cơ hội nói chuyện về nhiều việc làm mới, mà em nói trước hết em thấy là lương cao hơn việc cũ chút xíu rồi. Và ít gì những chỗ đó có người yêu thương, cảm thông, nâng đỡ, khích lệ, chứ không phải là bị đi nữa. Thành ra tôi tin chắc có tiền hay là một số anh em chúng ta đang đối diện với công việc làm, tiếp tục nhờ cậy nơi Chúa, kiên nhẫn. Pháp do quay, ý của Cha được nên theo ý của Ngài. Và có bài hát mà Hội Thánh thường hát trong những tên mà chúng ta cầu nguyện tối thứ tư, In His Time, trong thời điểm của Chúa, Chúa sẽ làm mọi việc tuyệt vời. Không phải là dịch chữ đẹp đẽ không thôi, mà chữ tuyệt vời, mà chúng ta nhìn lại mình phải cúi đầu để cảm ơn Chúa. Cho nên nhờ đó, đó là cái sự khích lệ, chúng ta cần đặt lại cái mục tiêu của mình. Thay vì mình theo ý của chúng ta cứ vâng phục làm theo cái điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Bây giờ điều Chúa muốn chúng ta làm mà chúng ta nói hồi nãy, đó là cần rao truyền sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Hay là nói cách khác, đó là tìm kiếm vương quốc của Ngài, tìm kiếm cái sự công bình của Ngài, chia sẻ sự công bình của Chúa cho những người xung quanh. Và hãy học lấy hình ảnh của Chúa Giêsu. Ở trong khi mà Chúa ở trên đất thi hành chức vụ, thì trong Ma-thi-ơ đoạn 9, câu 35, câu 38, ba câu ngắn ngủi nhắc như thế này. Đức Chúa Giêsu đi một thành. Quý vị đọc lời của Chúa không? Có Kinh Thánh không? Ma-thi-ơ đoạn 9, 35, câu 38. Coi thử tôi đọc có đúng không? Tôi giảng cái đúng không? Đức Chúa Giêsu đi đến một thành nọ, dạy dỗ trong một cái nhà hội, và giảng tin lành nước Đức Chúa Trời, chữa lành một cái thứ bệnh. Phải không quý vị? Không, ông mục sư nói sai rồi. Phải lật Kinh Thánh ra. Ở trong công vụ thì nói là khi một ông Phaolô ông giảng dạy thì các môn đồ đó họ phải lật Kinh Thánh ra để họ coi thử ông đó cái giảng đúng hay không. Và tôi khích lệ Hội Thánh phải cần phải thay vì cái phone của chúng ta, cái phone chúng ta đôi lúc trục trặc, mắc internet hay là pin nó hết rồi chúng ta không có lật được, nhưng mà hãy cầm Kinh Thánh theo. Hãy cầm Kinh Thánh theo. Để chúng ta có lời của Chúa, con mục sư đó giảng có đúng lời của Chúa không? Người đó chia sẻ có phải là như vậy không? Tại vì Chúa cũng cảnh cáo chúng ta hãy cẩn thận. Tại vì ngày mà Chúa đến càng gần thì nhiều người sẽ bị xây ra khỏi lẽ thật. Nhiều người sẽ giảng lẽ thật thành lẽ sai, để họ quyến dụ, để họ cám dỗ, để họ làm cho chúng ta vui lòng. Họ nói đến tội lỗi, họ nói đến sự may mắn thịnh vượng, họ nói đến sự tốt đẹp cho chúng ta. Họ nói đến khó khăn khi chúng ta sẽ gặp thử thách, mà họ nói toàn là cái sự hên không thôi, hay là nói với các con người là sự may mắn hạnh phúc không thôi. Không, chúng ta phải có cái lời của Chúa. Cho nên lời của Chúa nói như thế này: khi Đức Chúa Giêsu đi khắp đâu quý vị? Có ai có Kinh Thánh lật ra giùm ở trong câu 35, câu 38 đoạn 9. Amen. Khắp nhiều thành, không phải là một thành. Vở thứ hai, khắp các làng, không phải một làng. Và dạy dỗ ở trong một nhà hội, phải không? Các nhà hội nói đến các thành, các làng, các nhà hội nói đến điều gì quý vị? Rất là nhiều làng, rất là nhiều thành, rất là nhiều cái nhà hội. Và làm công việc của Ngài là giảng tin lành. Đôi lúc chúng ta đặt mình vô một cái chỗ đó, ngay khu vực đó, thành phố đó, ok, và cuộc sống của mình sẽ lớn lên như vậy. Nhưng mà mình không biết rằng cuộc đời của chúng ta sẽ thay đổi. Đôi lúc vì cớ công ăn việc làm, một số anh em phải dọn đi chỗ khác. Và Hội Thánh của Chúa cả hàng 50 gia đình như vậy mu đi. nào gia đình cô Hà, gia đình cô Hồng, gia đình của cô Loan, gia đình của bà Linh mới nhất, rồi những cái người cũ chúng ta nhớ cô Trinh, anh Nen, rất là nhiều gia đình của Quang, họ mưu đi khắp nơi, gia đình Hiền, Văn Hiền, Văn Anh, dọn đi, nhiều từ bang khác. Và khi một gia đình mưu đi thì chúng ta thấy sao vui không? Buồn lắm. Một cái gì nó hụt hẫng, một cái gì nó thiếu thốn. Nhưng mà đôi lúc chúng ta phải học, bài học, chấp nhận. Chúa dùng anh em chúng ta những nơi Chúa sẽ sai đi tiếp. Chúa sẽ dùng mọi người, mọi cái thành quách khác, những cái làng khác, những cái thành khác, phố khác, những tiểu bang khác. Đôi lúc Chúa đóng cái cánh cửa này, Chúa cho Chúa phép chúng ta mở một cái cánh cửa khác, Chúa mở rộng hơn cho chúng ta. Và đó là cái công việc của Chúa. Và cũng giúp cho chúng ta biết rằng cuộc sống chúng ta không phải là như vậy hôm nay, ngày mai, và cả cuộc đời chúng ta không thay đổi không. Ở trong Hebrew nói là Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, hôm nay và đến mãi về sau không hề thay đổi. Nhưng mà mọi vật đều sẽ thay đổi, mọi lời hứa sẽ thay đổi, những cái hợp đồng sẽ thay đổi, cách sống ăn bận của chúng ta, những cái mô đồ, những cái cách áo quần mà quý vị mặc hàng ngày cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Nhưng mà Đức Chúa Trời không thay đổi. Và bởi cớ đó đừng bao giờ nghĩ rằng ô cuộc đời tôi là như vậy, A, B, C, D, đến cuối cùng là G là chấm dứt. Không, có cái sự thay đổi. Nhưng mà thay đổi tốt chứ không phải là thay đổi xấu. Amen quý vị. Thay đổi tốt. Nếu mà Chúa không cho Hoàng Anh mất cái công việc kia thì Hoàng Anh không có công việc tốt hơn ngày hôm nay. Giống như Bảo Lộc trước đây đi làm nhà băng một cái ngân hàng ở dưới Đào Thao, thì từ đây xuống Đào Thao thực sự có 15 phút. Mà vì có đi xe mà gặp trời tuyết thì cả tiếng đồng hồ mới tới. Rồi đậu tiền ở đó, đậu Phật Kinh ở ngay chỗ cái ngân hàng đó. Họ cho phân nửa tiền Phật Kinh mà mình phải bỏ tiền túi ra tại Đào Thao. Tốn mỗi tháng rất là nhiều tiền. Đùng một ngày nọ, Bảo Lộc về nói, anh ơi, anh ăn trưa chưa? Tôi nói chưa. Ôi, giờ đừng ăn chập nữa, em về em với anh đi ăn cho vui. Thỉnh thoảng chúng tôi có hẹn nhau để đi ăn một cái nhà hàng nào đó. Order cái burger thôi. Order cái fried chicken thôi. Có khi order 2 tuấn bún bò Huế hay là gì đó. Và tôi tới, gặp Bảo Lộc đi vô. Sao chú cho em nghỉ phép dài hạn? Sao anh biết? Thì chú nói anh nghe. Không sao, chú mở lối cho mình việc khác. Bảo Lộc thấy, lúc đầu em cũng buồn nhưng mà em thấy bình an. Và cảm ơn Chúa. Quý vị biết điều gì xảy ra, Chúa cho nghỉ chỗ đó, Chúa cho có một cái số tiền để trả tiền xe mà lúc đó chúng tôi mua chứ chúng tôi chưa có lấy. Rồi những lần đó con cái chúng tôi còn nhỏ cho nên đôi lúc nó về sớm, tôi phải từ nhà thờ cũ chạy, từ nhà thờ trước kia mà chạy về ở Lakewood này để đưa đón chúng tôi về lúc đó. Có khi nhờ chú Văn hay những người nào đưa đón giùm, có khi không có thì chúng tôi phải đưa đón. Và rất là bất tiện. Và quý vị biết điều gì xảy ra sau khi Bảo Lộc nghỉ thì được một cái package để mà trang trải cuộc sống một năm đó, rồi được có cơ hội đi nghỉ ngơi một thời gian làm công việc hội thánh, sổ sách giấy tờ nó dồn lại bao nhiêu năm. Rồi cuối cùng Chúa cho một cái job rất là gần cái nhà thờ của chúng ta hôm nay, đậu tiền không có tốn, từ đây đến đó khoảng 5-7 phút, đậu trong Phật Kinh đàng hoàng, đi cần đưa đón con chưa tới 5 phút là tới trường học, lương cao hơn và thời giờ nhiều hơn. Hôm nay tôi nói, wow, cuộc sống của chúng ta đôi lúc mình cứ nghĩ rằng cái cánh cửa này đóng là nó sập luôn, thế giới này mất tiêu hết trơn luôn, công ăn việc làm mà đóng cửa cái là xong, sức khỏe chúng ta được bác sĩ tuyên bố ung thư đến ngày rồi đó, là mình thấy cũng cuộc đời xong hết rồi đó. Nhưng mà không, Chúa luôn luôn mở cái lối tốt hơn nếu chúng ta theo ý của Ngài. Amen quý vị. Và bởi cớ đó, ý của Chúa cho chúng ta hãy học giống như Chúa. Chúa đi khắp các thành, Chúa đi khắp các làng, những nơi nào mà chúng ta đi làm công việc gì, vui hưởng những ơn Chúa cho chúng ta về đời này thôi, phải không? Không, Chúa cho chúng ta hình ảnh rất là khích lệ, đó là Ngài đi khắp các thành, khắp các làng, khắp những nhà hội làm công việc giảng tin lành nước Đức Chúa Trời. Giảng tin lành nước Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên chúng ta phải sống, phải làm công việc để chúng ta có cơ hội để chúng ta sống và chu cấp cho gia đình của mình. Nhưng mà Đồng thời Chúa cũng cho chúng ta mang lấy những cái điều tốt nhất chia sẻ cho những người xung quanh mình. Không những Ngài giảng về tin lành nước Đức Chúa Trời không thôi, mà còn Ngài còn làm công việc nữa, chữa lành một bệnh cảm cúm. Phải không? Không. Ngài chữa lành tất cả các thứ tật bệnh khác. Cho nên đây là cái điều nhắc nhở tôi và nhắc nhở ông bà anh chị em. Có những khi chúng ta có cơ hội đi nghỉ ngơi, đi tiểu bang này, tiểu bang khác, đi du lịch, đi trên du thuyền, đi đâu vân vân và vân vân. Đi nghỉ là một chuyện, nhưng mà cũng nhớ rằng chúng ta đi ra cũng có cơ hội đem tin mừng của Chúa cho những người xung quanh mình, cho những nơi chúng ta đi du lịch, cho những cái nhà hàng mà chúng ta sẽ đến ăn, cho những người nào chúng ta sẽ tới thăm. Hãy đem cái tin mừng đó cho họ. Và đó là mục tiêu hay mục đích mà Chúa nói rằng trước hết hãy tìm kiếm nước Chúa và sự công bình của Ngài là như vậy. Những năm tháng trước đây tôi muốn làm chứng rất là thật về Hội Thánh của Chúa. Chúng ta từng đi, có khi chúng ta đi cruise, chúng ta nhớ có gần cả 100 người, 70-80 người đi. Những cái chuyến du lịch Hội Thánh tổ chức đi 50-70 người, 20-30 người thường là ít. Nhưng mà chúng ta đi đâu thì chúng ta làm sáng danh Chúa ở nơi đó. Những cái nhà khách sạn hay là những cái nhà mà chúng ta thuê cho Hội Thánh, những cái trại mùa Labor Day, luôn luôn họ để cái điều tốt. Mỗi khi chúng ta muốn thuê nhà, họ để điều tốt nhất cho chúng ta. Tại vì chúng ta đi ra khỏi nơi đó, cái nơi đó giống như trước khi chúng ta dọn đến, sạch. Đâu vào đó thứ tự, có thể là sạch hơn bình thường nữa. Tiếng tốt. Tôi nhớ một lần nọ khi Hội Thánh đến một cái đi tiểu bang Florida, tới một cái vườn trái cây, và lúc đó rất là đông người, mấy cái xe đổ xuống, thì người mua mía, người mua dừa, người mua trái cây tại vườn trái cây, và cái người bán đó họ bán không kịp. Họ nói quý vị từ từ, tại vì tôi không bán kịp. Và họ sợ mất, là đúng. Tại vì không biết ai là người tốt, người xấu. Và cổ đã từng bị mất. Và tôi nói như thế này, cô đừng có lo. Chúng tôi là những con cái Chúa trong Hội Thánh, trong nhà thờ của Chúa. Tôi đến du lịch và tôi tin rằng cô sẽ không bị mất mát cái gì đâu. Những gì mà con ông bà chị em này mua, họ sẽ trả tiền lại. Và không những như vậy, có một số con cái Chúa tự động đứng ra thu tiền giùm cho cổ. Và khi đi, cổ cảm ơn quá chừng, giao tiền cho cổ. Tại cổ bán một mình không sợ, thì cả quý vị hình dung cả 100 người xuống, thì có con cái Chúa đứng ra thu tiền giùm những người khác, mua những gì thu tiền giao lại cho cổ. Cô nói, ô mấy ông bà anh chị em làm tôi cảm động quá, làm tôi vui quá. Tại vì có cái những cái người trước đây đến, họ mua kỹ chụp giật rồi cái đi ra, chúng tôi đồ bán thì nhiều mà tiền thì không có bao nhiêu. Rồi tôi sợ. Rồi từ đó về sau, mỗi khi ông bà anh chị em mà tới cái vườn trái cây đó mua nữa, thì họ thấy mình và họ tin cậy, họ vui mừng. Quý vị nhớ cái câu chuyện đó không? Và mỗi khi con cái Chúa tới mua trong cái vườn trái cây đó, có những khi không có chúng tôi, thì hỏi cái ông thầy đó đâu mất tiêu rồi, ông thầy đi chung quý vị đâu rồi. Rồi họ khám phá đây là những người đã từng gặp gỡ họ cứ mỗi năm lần hai lần xuống đó. Rồi nói cái ông đâu không đi. Có khi ông, cái người đó kêu tôi bằng cha, có khi tôi bằng thầy, tôi nói kêu tôi bằng anh cũng được, không sao hết. Và mỗi khi không có tôi đi cùng quý vị đó, những anh em đó, thì họ, cái người chủ chỗ đó, họ gửi theo về làm món quà cho Hội Thánh. Có khi là thùng ổ, khi thùng chôm chôm, có khi thùng xoài, có khi thùng... Quý vị nhớ không quý vị? Tôi không phải là khoe mình, mà tôi muốn nói điều này. Đó là chúng ta đi ra, chúng ta luôn luôn đem cái điều tốt mừng, tốt đẹp, vui mừng cho những người xung quanh mình. Họ tin cậy mình. Chúa đi ra các thành các làng. Chúa không muốn chúng ta đi tu. Có khi chúng ta nói là đi tin Chúa, đi tu vì mình đóng lại cái cửa, mình đừng có giao tiếp người ngoài, đừng giao tiếp xã hội. Không có phải làm công việc cộng đồng, không có phải gì hết để mình không bị cám dỗ, để phạm tội với Chúa. Không, chúng ta không phải là người đi tu. Tu có là sửa, nhưng mà tu chúng ta không thể tự sửa được mình. Ngày xưa, người xưa họ nói, Một ngày chúng ta làm lành thì không thể làm đủ được, mà một ngày để làm dữ thì lại có dư, chứ không phải là đủ nữa. Cho nên chúng ta không thể đi tu, không phải bởi sức của Chúa thì chúng ta không làm được điều gì. Cho nên nhờ ơn Chúa Thánh Linh giúp đỡ để chúng ta có một nếp sống, có một hành động trong cuộc đời của chúng ta. Chúa đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội. Quý vị nói, ô, một siêu ông học trường Kinh Thánh, ông ra ông dạy dỗ được, tôi không biết ông có học. Đúng, nếu chúng ta không có học, thì chúng ta không thể có lời của Chúa để dạy dỗ được. Và đó là lý do tại sao Hội Thánh có lớp trường Chủ Nhật. Cái lớp học Kinh Thánh, hồi trước đây chúng ta có lớp buổi tối thứ sáu, có tối thứ tư chúng ta trước khi cầu nguyện chúng ta học Kinh Thánh. Và tôi muốn dùng những chương trình này để bày tỏ chúng ta học để chúng ta trưởng thành, và là những người dạy, là những người chăm sóc, là những người trưởng thành, chứ không phải là cứ trẻ em phải đợi ông mục sư đưa sữa uống hoài mỗi ngày, ăn đồ mềm mỗi ngày, mà hãy ăn đồ cứng để chúng ta trưởng thành. Không phải là tín đồ cứ ngồi hoài trong ghế nhà thờ, mòn hết cái bóng nhà thờ, bóng luôn cái ghế của chúng ta, mà đi ra không có làm chứng được lời Chúa. Không, chúng ta hãy thực hành lời của Chúa, dạy cho chúng ta học được chữ A, nói chữ A người khác. Trong thế gian họ nói câu rất là hay, tôi rất là thích. Hơn một chữ vẫn là, vẫn là gì quý vị? Thầy. Hơn một chữ thôi vẫn là thầy. Không phải là hơn một tuổi mới là thầy, mà hơn một chữ. Và nếu mà chúng ta không có chữ chúng ta học á, thì làm sao chúng ta trở nên thầy? Cho nên tôi khuyến khích và hy vọng Hội Thánh sẽ tiếp tục tham gia vào trung tín hơn khi chúng ta học lời của Chúa. Lời Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan, lời Chúa cho chúng ta hy vọng, lời Chúa cho chúng ta quyền năng. Và nói về lời Chúa như thế nào thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều trong Thi Thiên 119 nói nhiều điều. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, lời Chúa bổ sức lại cho tôi, lời Chúa rất là nhiều. Và tôi kêu gọi quý vị, nếu mà chúng ta muốn bước vào trong nhà hội, hay là nơi nào có 2-3 người nhân danh Chúa mà nhóm lại, thì chúng ta cần phải học mới dạy được. Nếu chúng ta không học, chúng ta không có lời của Chúa, thì chúng ta không thể chia sẻ lời của Chúa được. Và cái gì cũng đợi mục sư tới để chúng ta giải thích. Chúng ta cần phải được trang bị lời của Chúa. Và điều mà Chúa Giêsu làm, không những Ngài chỉ nói, chỉ dạy không thôi, mà Ngài còn có quyền để hành động. Chúa chữa lành các thứ tật bệnh. Quý vị có thể nói rằng, ồ, mục sư cái đó là cái thời kỳ Chúa Giêsu hơn 2000 năm trước đây đó. Bệnh viện chưa có, bác sĩ chưa có, thuốc thang chưa có nhiều, khoa học chưa có tiến bộ, thì nhiều cái tật bệnh mà cần cái phép lạ. Nhưng mà quý vị có biết chăng là lời của Chúa hôm qua hôm nay, Phi-rơ nói cỏ khô hoa rụng, nhưng mà lời Chúa vẫn còn lại đời đời, không hề thay đổi. Và quyền năng của Chúa cũng không hề thay đổi. Nếu chúng ta có cơ hội lật lại trong sách Tin Lành Mác đoạn 16, thì Chúa nói là nếu những người nào tin thì sẽ được làm những cái phép lạ này. Đó là bắt rắn trong tay, ăn giống chi độc cũng không hề bị gì. Và đặt tay trên người đau, cầu nguyện thì người đau sẽ bệnh thêm. Thế lành. Đó là cái điều Chúa phán cho môn đồ của Chúa ngày xưa và tiếp tục cho ông bà anh chị em chính mình tôi ngày hôm nay. Khi gặp một người khác thở than đau nhức trên lưng, trên người, đau lứt trong cái đầu, đừng có khuyên họ về uống thuốc đi. Đừng đi khuyên họ đi gặp bác sĩ đi nữa. Mà công việc chúng ta được Chúa giao phó là gì? Đặt tay trên người đau, cầu nguyện trước đi quý vị. Amen quý vị. Đừng có xúi họ, đừng làm bác sĩ cho họ nữa. Thường một người ho, ồ, uống nước chanh chưa? Ồ, uống cẩm cấm chưa? Ồ, uống Theraflu chưa? Cái công việc phản ứng tự nhiên, không có gì sai hết. Nhưng mà nếu chúng ta có đức tin, thưa Chúa, nhân danh Chúa để Chúa chữa lành cho anh em chúng con, chị em chúng con hết ho. Chúa chữa lành cho anh em chúng con hết ung thư, hết đau đầu, hết nhức mỏi. Sáng nay tôi hỏi Thiểm Lai khỏe không? Khỏe. Nhưng mà mục sư ơi, đau cái lưng quá. Tôi hỏi Chú Lai, nghe, khi mà thím Lai nói là đau lưng thì cần làm gì? Massage, nắm bóp và cầu nguyện để Chúa chữa lành. Đặt cái tay lên đó để cầu nguyện. Quý vị tin Chúa chữa lành không quý vị? Nếu chúng ta có đức tin thì tất cả mọi sự đều thể được như vậy, tại vì Chúa hứa. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ là công việc sự chữa lành của Chúa là hồi xưa, không có đâu. Hôm nay có nhiều cái tật bệnh mà bác sĩ đời này, khoa học đời này họ bó tay. Ví dụ ung thư. Nói đến ung thư người ta nói là cái thằng chết đến rồi, không có gì thay đổi. Hiếm họ, hãy xin lỗi, cái tỷ lệ mà những người sống sót, sống còn, survive trong vấn đề ung thư đó rất là thấp. Hay là nói đến những cái nan đề bệnh giống như là bệnh X, hay là những cái tập bệnh khác. Đúng, khoa học họ bó tay. Và tới Chúa nói đến hôm nay, thực sự những cái gì khoa học họ tìm kiếm khám phá không có gì mới cả. Ở trong truyền đạo nói không có gì mới dưới mặt trời này hết cả. Những nhà khoa học gia, những bác sĩ, chúng ta không từ chối về cái công khó của họ. Họ giúp ích nhiều, nhưng mà đồng thời họ chỉ là những người khám phá ra thôi. Họ không giúp ích được chính bản thân của họ. Kết quả quý vị thấy ra những cái nghĩa trang đi, biết bao nhiêu khoa học gia cũng nằm chết ở đó. Những bác sĩ đại tài về tim, về phổi, về ung thư cũng end up ở đó vậy. Đó là cái điều tự nhiên. Khi con người phạm tội thì Chúa nói là sự chết. Chết về đời này thể xác và chết cả linh hồn của mình nếu mà mình không có cơ hội tiếp nhận Chúa. Cho nên những cái vấn đề khoa học không phải là mình từ chối. Nhưng mà Chúa cho chúng ta có đấng cao hơn. Quyền năng của Chúa vẫn ở cùng con cái của Chúa đến ngày hôm nay. Không hề thay đổi. Có nhiều người đặt câu hỏi, Chúa còn làm phép lạ không? Tôi tin rằng có. Nhiều phép lạ. Không phải là tật bệnh của chúng ta mà kể cả cuộc sống, việc làm của chúng ta. Vẫn phép lạ xảy ra mà đôi lúc chúng ta không nhìn thấy. Tuần rồi có một tin tức tốt cho những người dân ở Mỹ, đặc biệt là tiểu bang Missouri. Tại vì những cái người ở tại đây họ đệ đơn lên tòa án tối cao của nước Mỹ, họ kiện. Họ kiện Trung Quốc vì cớ đã gây ra cái mầm bệnh và đền 24 tỷ đô la cho cái sự thiệt hại cái tiểu bang đó và những người đó. Và họ được thắng. Lý do là những người khoa học ở đây, họ khoa học gia ở đây, họ tìm kiếm cách để họ gây ra cái sự lan truyền về vi trùng, virus. Và thay vì chiến tranh bằng bom, bằng đạn, để họ dùng chiến tranh bằng vi trùng đó tiêu diệt rất là nhanh. Sự khủng khiếp, sự chết chóc xảy ra trong cái sự yên lặng. Không phải bom nổ rình rời, đinh tai nhức óc nữa, mà những sự chết ngã qua ngã lại mà chúng ta đã chứng kiến ít nhiều trong COVID vừa rồi. Tôi muốn nói điều này để cho chúng ta biết rằng Chúa vẫn còn tế trị, vẫn cho con cái của Chúa quyền năng để chữa lành. Gia đình chúng tôi bị COVID hết, chúng tôi không sợ hãi. Tôi tin là Chúa chữa lành. Con cái của Chúa đây hầu hết cũng bị COVID. Nếu mà đẹp lòng Chúa thì Chúa đem chúng ta về với Chúa. Thì giống như ông Phaolô nói là điều sung sướng hơn, hạnh phúc hơn. Còn nếu Chúa thấy công việc của chúng ta chưa hoàn thành, chưa đủ điểm trong công việc chúng ta làm, tiếp tục để chúng ta phải tốt nghiệp đó, thì Chúa vẫn để ông bạn cho em chính mình tôi trên đất này. Amen quý vị. Làm thành sứ mạng của Chúa. Và mục tiêu đó chúng ta cần phải đạt được. Bây giờ câu kế tiếp ở trong câu 36. Hãy học tâm tình của Chúa Giêsu chúng ta. Khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ khốn cùng. Khi nhìn thấy những đoàn dân đông đó thì Chúa động lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người chăn. Trong hai tuần qua, Hội Thánh của Chúa giúp cho cái hội người già cái chỗ để họ sinh hoạt tạm, trong khi cái nhà thờ của mục sư Daniel bị cháy cần phải sửa chữa. Và mỗi tuần thì những người đến sinh hoạt 5-70 người gì đó. Và tôi thấy họ muốn làm một cái sự sinh hoạt vui vẻ cho những người già yếu, tật bệnh. Họ có những chương trình tập thể dục, chơi bingo hay là xổ số, lô tô, và ăn uống. Và tôi thấy cái thời giờ mà nhiều nhất ở đó là họ hát karaoke. Tại ai cũng muốn làm ca sĩ hết cả. Mà ca sĩ nhà thì không ai thưởng thức. Mà ca sĩ chơi đám đông thì rất là những người vỗ tay tán thưởng mình. Nhưng mà khi tôi bước xuống đó, tôi thấy nhiều người chưa bao giờ biết Chúa. Và tôi thấy đó là cái nơi mà mình thương xót họ. Họ tạm khỏa lấp những cái sinh hoạt về đời này trong chốc lát, vài tiếng đồng hồ trong một ngày. Rồi họ về lại cuộc sống của họ, đâu vẫn vào bầu đó. Không có hy vọng. Không biết tương lai của mình ra thế nào. Và cứ đến thời gian, rồi rơi rớt từng người. Xin Chúa cho chúng ta, ông bạn chị em chính mình tôi cũng thấy cái điều này. Bước vào đám đông đừng nghĩ là họ vui, đó là họ vui. Chưa chắc họ khỏa lấp cái tâm hồn của họ bằng những cái niềm vui tạm bên ngoài. Rồi họ về là chính bản thân, họ thấy cái sự thiếu thốn. Họ thấy sự tuyệt vọng. Họ thấy sự đau khổ. Hãy có lòng thương xót họ. Hãy có lòng thương xót giống như Chúa Giêsu thương xót vì họ khốn cùng. Khi chúng ta có một mục đích để chúng ta nói về tình yêu của Chúa, thì đó là cái sự thương xót mà Chúa đặt để trong lòng bạn trên chính mình thôi. Đời này thì họ tìm kiếm danh vọng, tiền bạc, của cải, vật chất, âu trữ càng ngày càng nhiều. Và rất là hãnh diện về cái vật chất mà chúng ta có được. Nhưng mà hãy đặt lại câu hỏi giống như Chúa đã hỏi cái người nhà giàu ở trong Luca, câu chuyện người nhà giàu như thế nào quý vị nhớ không? Người nhà giàu gì? Ngu dại. Tôi muốn nói đến Kinh Thánh nói chứ không phải là tôi nói. Nhà giàu là ngu dại không? Nếu chúng ta được ơn của Chúa, chúng ta sử dụng cái của cải vật chất Chúa cho chúng ta cách khôn ngoan, thì Chúa nói người nhà giàu khôn ngoan. Nhưng mà vì có cái người này với tiêu chuẩn của Chúa thì là ngu dại. Ở trong Luca nói về câu chuyện này, một người này rất là giàu có, sau một cái mùa gặt thâu tóm rất là nhiều của cải, xây ra những cái nhà kho, điêu những cái nhà mới, những cái biệt thự nguyên nga, những chiến thuyền lộng lẫy, và nói rằng từ đây về sau đủ rồi, hãy nói với linh hồn ngươi rằng hãy hưởng đi. Vì để ý không, đó là thế gian cứ phỉnh dối chúng ta làm nữa, làm miết cho đến khi nào đủ. Quý vị thấy khi nào đủ không? Không. Nhưng mà người nhà giàu này còn thấy chỗ đủ đó. Chúng ta còn thua cái ông này chút xíu, tại vì chúng ta chưa bao giờ thấy đủ. Nhưng mà Chúa nói với người này như thế nào? Nếu linh hồn ngươi tối hôm nay bị đòi lại, thì những cái cây vàng, những dây chuyền thiệt là nặng kia, những cái diamond thiệt là bự kia, những cái nhà đồ sộ kia thuộc về người. Không, thuộc về ai? Chúng ta đang lao khổ trong đời này, giống như bao nhiêu người thế gian lao khổ. Và biết bao nhiêu người đang ở trong cái sự cần thương xót vì họ khốn cùng. Họ giàu có, họ thịnh vượng, họ có danh vọng, có địa vị, có bằng cấp. Nhưng mà linh hồn của họ đang bị khốn cùng. Nhờ anh Chúa, xin Chúa cho chúng ta có lòng thương xót. Nhìn thấy những cái người đó mà chúng ta phải thương xót. Đừng thấy đám đông họ vui mừng, họ khoe với nhau về những cái gì mà họ thành công đời này, nghĩ là họ chắc đủ rồi. Không, họ cần đáng được thương xót. Chúa đặt để mỗi chúng ta trong mỗi cái thành khác nhau, trong những cái làng khác nhau, những cái vùng khác nhau, những thành phố khác nhau, với mục đích là như vậy quý vị. Chúng ta thấy được nhu cầu của họ. Chúng ta không làm được, mà Chúa làm được. Bây giờ Chúa nói chúng ta điều gì? Hãy Ngài phán cùng các môn đồ rằng mùa gặt thì rất là trúng, song con gặt thì là ít. Chúng ta để cái chữ gặt không? Gặt là nói về điều gì? Có ai gặt những cái bông lúa mới vừa chớm lên không? những cái hạt vừa gieo xuống lên cái mầm gặt liền không? Không. Gặt thì nói về cái kết quả. Kết quả theo một thời gian cái bông lúa lớn lên. Làm cỏ dại, nếu mà ai làm ruộng thì chúng ta biết, nếu mà làm ruộng hay là làm rẫy cũng giống giống nhau. Chỉ khác như là nước với lại khô thôi. Hồi xưa gia đình chúng tôi đi kinh tế mới mà tôi không nghĩ rằng chúng tôi phải đi cày, đi cấy, đi bừa, đổ mà cánh lúa. Và tôi mới đặt lại câu hỏi tại sao vậy? Cảm ơn Chúa. Lý do là Chúa biết đến lúc Chúa kêu gọi tôi thành người giảng lời Chúa. Và tôi phải kinh nghiệm cái cảnh cày cấy gặt hái như thế nào tôi mới nói chính xác được. Tôi hãnh diện về điều đó. Cảm ơn Chúa về điều đó, mặc dù những năm tháng đó rất là đói và khổ nhọc nhằn với cái tuổi thiếu niên của tôi mới lớn lên. Nhưng mà tôi cảm nhận được cái sự khó nhọc của cái người làm ruộng, làm vườn, làm rẫy như thế nào. Và mình thấy cái kết quả khi đến cái ngày gặt của họ ra làm sao vui lắm. Mình không đi gặt trộm nữa, mình đi gặt chính cái thành quả mình gieo ra. Tôi nhớ lại những năm tháng trước, sau đó tôi với anh tôi ở trong cái vùng kia là một cái công ty mía đường, gia đình ba tôi và những cái người khác cùng lại thành cái company. Hàng mẫu mía mênh mông mà quý vị nhìn không thấy nhà. Nhưng mà cái mía của mình dường như nó không ngon bằng cái mía hàng xóm. Tôi với anh tôi rút vô cái hàng xóm, chỉ băng qua cái hàng rào 2 giây tư thớt mà mình còn nhỏ, cắt đem về ăn rất là ngon. Đến mùa thì gặt, thì những cái người cả cái làng đó họ đi ra, họ dùng dao rùng rìu rùng cuốc để họ chặt mía và bó được. Mình xe hàng thì chở ngày đêm đến cái chỗ làm đường. Và thấy cái thành quả của những cái người chủ đó rất là vui. Và tôi mới nhớ lại, tại sao mình đi chặt trộm mía người ta? Hồi hộp nè, sợ nè, sợ bị bắt nè, sợ bị bắt rồi mét cha mẹ mình nữa nè, sợ đủ thứ hết. Nhưng mà cái ngày gặt đúng cái mía của mình thì sao? Được tiền nè, được thưởng nè, được ăn nè, được vui thỏa nè, không có gì sợ hãi. Cho nên nói cái chữ gặt thì Chúa nói là mùa gặt thì rất là trúng, nhưng mà con gặt thì lại ít. Hôm nay chúng ta đi ra ngoài, vô một nhà hàng, cánh đồng lúa là chính nơi đó. Vô cái hộ người già, tôi thấy cánh đồng lúa chính nơi đó. Vô cái chỗ food bank màu thánh tổ chức mỗi tuần thứ sáu đây, tôi thấy cánh đồng lúa rất là chính ở nơi đó. Cảm ơn Chúa, những vị mục sư ở đây, mục sư Gregory, mục sư Jesus, mục sư Roman, mục sư Norm, trung tín, mỗi thứ sáu họ đem để những cái tờ truyền đạo đơn. Mặc dù order truyền đạo đơn tốn tiền lắm, sách báo tốn tiền lắm, nhưng mà họ vẫn âm thầm để họ làm công việc này. Tôi ước phải chi một người làm, cả hội thánh ra làm. Đó là lý do những lúc tôi kêu gọi hội thánh dự phần đi làm food bank, không phải chúng ta để nhận food bank không thôi, sọt food bank không thôi, mà cơ hội để làm chứng về Chúa cho những người khác, cầu nguyện cho những người có nhu cầu, tại vì đồng lúa chính lắm. Và Chúa nói chúng ta điều gì? Đừng than thở nữa, đừng trách móc nữa, đừng có lo lắng nữa, đừng có bỏ việc nữa. Khi thấy cái cánh đồng lúa chính, công việc của chúng ta phải gặt. Chúng ta không đủ sức gặt thì làm điều gì quý vị? Câu cuối cùng, vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến ở trong mùa của mình. Xin chủ mùa gặt. Ai là chủ mùa gặt ngày hôm nay nếu mà không phải là Đức Chúa Trời đã cho chúng ta ân cứu rỗi qua Chúa Giêsu là con một của Ngài? Ai là chủ mùa gặt nếu không phải là Chúa của chúng ta thì chúng ta không khả năng để làm được. Cho nên nhờ anh Chúa, chúng ta có thể kết luận ở đây. Hãy nhờ anh Chúa để chúng ta cộng tác, thực hành những gì chúng ta học được. Và không những như vậy, chúng ta xin Chúa với tấm lòng ước, Chúa ơi, hội thánh đây cần nhiều người gặp. Những người thanh niên, thiếu niên cần người chăm sóc, những bà lớn tuổi cần người giúp đỡ. Những người phút ban ngoài kia, những người mà họ đi nhận phút ban, họ cần người nói về Chúa cho họ. Những người già trong hội người già, họ cần nghe lời Chúa. Những cái người homeless, không những họ cần cái chỗ ở không thôi, không cần miếng ăn không thôi, họ cũng cần ơn cứu rỗi của Chúa nữa. Amen quý vị. Và Chúa nói như thế này để chúng ta thấy Chúa không để chúng ta làm việc một mình. Đức Chúa Giêsu phán cùng các môn đồ như thế này trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18 câu 20. Hết thảy quyền phép trên trời dưới đất và dưới bên dưới đất đã được giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ. Và cuối cùng là hãy dạy họ giữ hết mọi điều mà ta đã truyền cho các con. Và này, ta sẽ ở cùng các con luôn cho đến tận thế. Chúa hôm nay với chúng ta rằng tất cả quyền phép trên trời dưới đất, bên dưới đất đều giao cho Ngài, và Ngài nói chúng ta hãy đi ra làm ăn thịnh vượng, tìm company thật là tốt, tìm một cái địa điểm mở nhà hàng thật là tốt, mở cái công việc business riêng cho chúng ta thật là tốt, không? Làm công việc, hãy đi dạy dỗ muôn dân và khiến mọi người trở nên môn đồ của Ngài. Đó là cái mục đích, đó là lý do mà Chúa đặt để ông bà anh chị em chính mình tôi còn ở trên đất này. Qua việc làm, qua hàng xóm, qua các thành phố mà chúng ta ở, qua những cái sinh hoạt mỗi ngày trong đời sống, hãy nhờ Chúa, chúng ta sống kết quả là như vậy. Sống yêu thương, sống vui mừng, sống bình an, người khác thấy hy vọng trong mình. Sống theo những bông trái mà Chúa Thánh Linh sống muốn chúng ta yêu thương, vui mừng, bình an. Sống trong sự nhịn nhục để người khác thấy con người này đáng lẽ mình thấy ổng phải hơn mình. Thấy đáng lẽ cô này có thể là thắng mình, nhưng mà tại sao nhịn nhục như vậy? Sống ở trong sự hy vọng để những người khác họ thấy chúng ta dù trong nghịch cảnh họ vẫn biết mình có cái sự hy vọng. Và sống trong những cái bông trái cuối cùng của Thánh Linh, đó là tiết độ nữa. Làm việc, ăn uống, đi đây đi đó trong nếp sống sinh hoạt của chúng ta, hãy tiết độ. Và đó là cái điều mà Chúa muốn chúng ta có một mục đích theo Chúa. Và nhiều thợ gặp, ở đây cả hàng trăm thợ gặp, chưa đủ, xin Chúa cho chúng ta nhiều thợ gặp khác. Chúng ta đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Xin Chúa cho chúng ta được lời của Chúa sáng hôm nay để chúng ta góp phần mở mang công việc nhà Chúa. Những nhu cầu còn lại trong cuộc sống chúng ta, Chúa biết, Chúa sẽ mở lối cho chúng ta. Thứ bảy này tới, thứ bảy tới đây, đến thứ bảy tuần sau, có một nhóm sinh viên rất là trẻ, khoảng 16 đến 20 người. Họ từ tiểu bang rất là xa, từ South Carolina. Họ tới đây để họ làm công việc những người truyền giáo. Thay vì cái tuần spring break giống như những người sinh viên khác, họ đến những cái chỗ nắng ấm, bãi biển đẹp, họ ăn, họ chơi nhảy nhót, thì họ phải tốn tiền vé máy bay, tốn tiền ăn tiền ở để họ đến cái tiểu bang của chúng ta, đến thành phố của chúng ta để họ làm công việc rao truyền tình yêu của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa, sự hy vọng ở trong Chúa cho những người homeless, cho những người thiếu thốn, cho những người khốn cùng, cho những người mà Chúa nhìn vào Chúa thấy thương xót. Quý vị không đi được, tôi không đi được đến những chỗ đó. Chúng ta không làm hết được những công việc đó mà Chúa sai họ đến. Hội Thánh chỉ cộng tác với họ thôi. Nhớ cầu nguyện cho những người trẻ này. Và Hội Thánh chỉ mở cánh cửa cho họ có nơi ăn, chỗ ở tạm một tuần hơn. Và mùa hè này Chúa sẽ cho thêm 3 cái nhóm nữa, cũng là những người truyền giáo tình nguyện. Họ từ Texas, họ từ Georgia, họ từ North Carolina. Lý do họ đến với Hội Thánh của Chúa mỗi ngày một đông hơn, tại vì họ biết Hội Thánh đang sẵn sàng và đang cầu nguyện xin Chúa sai nhiều con gặt đến thành phố tiểu bang của chúng ta đang sống mà chúng ta không làm xuể được. Và cảm ơn Chúa, Chúa thấy tấm lòng của con cái Chúa, Hội Thánh mở rộng ra và họ đến để cầm làm công việc của Chúa. Xin Chúa ban phước cho Hội Thánh. Nhớ cầu nguyện cho anh em của chúng ta, những người trẻ, những người già, những người missionary mà họ hy sinh những cái tiện nghi, tiền bạc kia để chúng ta có thể hỗ trợ với họ. Họ làm công việc cùng chúng ta để ngày Chúa mau đến, nước của Chúa mau đến, ý của Chúa được nên. Amen.
Lòng con tôn kính Cha.